Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ tư mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 7 từ câu 40 đến câu 53. Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng: ông này là đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điệu ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua đoạn trích tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh mâu thuẫn giữa các tầng lớp ở thời Chúa Giêsu. Những người tư tế và các Pha-ri-sêu rất khinh rẻ người dân. Họ gọi những người đó là bọn dân đen. Với họ thì những người ở tầng lớp dân đen này là những người hạ cấp, không đáng cho họ miệt thị. Họ lớn tiếng nói rằng: còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Với thái độ kiêu căng quý phái và kỳ thị tri thức, họ đã loại bỏ những người xung quanh ra khỏi cuộc sống của họ. Ghê gớm hơn nữa là họ loại bỏ người xung quanh ra khỏi con đường tìm kiếm Thiên Chúa. Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Và Kinh Thánh cho biết họ bắt đầu chia rẽ nhau. Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Họ vấp ngã vì chính điều mà họ đang tìm kiếm, đó là Thiên Chúa. Thế nên có lần Chúa Giêsu đã nói rằng: phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Nghĩa là phúc cho những ai không vì giáo lý, cách ứng xử và cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu mà sa ngã, mất lòng tin tưởng vào người. Chẳng hạn khi Đức Giêsu nói về bí tích thánh thể, về bản hàng sống là chính thân thể người, do không hiểu và không chấp nhận được những lời dạy đó, nhiều môn đệ của người là những người đã đi theo người liền nói: lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Và từ đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Tại sao họ vấp ngã vì những điều Chúa làm? Chúng ta hãy quan sát ông Gioan Tẩy Giả. Ông là người phải đến trước để chuẩn bị và dọn đường cho Chúa đến. Dọn đường và chuẩn bị như thế nào? Ông ở trong hoang mạc ăn chay khổ hạnh. Đó là cách chuẩn bị cho Chúa bằng chính sự chuẩn bị tâm hồn mình. Bởi lẽ ông biết đấng phải đến là đấng như thế nào. đấng đó sẽ làm gì. Thế nhưng, cái biết đó của ông vẫn chỉ là lý thuyết, chứ chưa phải là thực tế. Ông biết về đấng phải đến qua những lời tiên báo của các ngôn sứ trước đó, lời tiên báo trong Cựu Ước. Trước khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, có ai đã biết chính xác về đấng phải đến là người như thế nào đâu. Thưa không, Gioan Tẩy Giả cũng thế, đó là cái vấp ngã giữa lý thuyết và hiện thực. Thế nên, ông sai hai môn đệ của mình đến để gặp Chúa Giêsu như một sự xác quyết xem người có phải là đấng phải đến không. Và Chúa Giêsu đã không trả lời rằng, phải, tôi là đấng phải đến. Nhưng Ngài nói về bản chất của đấng phải đến, đó là thực thi lòng thương xót, chữa cho người bệnh tật, quỷ ám, lui tới với người tội lỗi và thu thuế. Hành động thực thi lòng thương xót của Chúa Giêsu khiến cho nhiều người phải vấp ngã. Hành động thực thi lòng thương xót của Chúa Giêsu là hiện thực chứ không phải là một mớ lý thuyết suông. Như vậy, họ vấp ngã giữa lý thuyết và hiện thực. Lý thuyết là cái biết về đấng phải đến, còn hiện thực là hành động lòng thương xót của đấng phải đến. Ngày nay chúng ta đôi khi cũng bị vấp ngã giữa lý thuyết và thực hành. Người hiểu biết lý thuyết rất tốt, chưa chắc là người hiểu về bản chất thực sự của sự việc. Chẳng hạn, khi nói về sự hiệp thông, người ta đưa ra định nghĩa rằng hiệp thông của giáo hội vừa là vô hình vừa là hữu hình. Khía cạnh vô hình chính là sự hiệp thông của mỗi người với Thiên Chúa, còn khía cạnh hữu hình là trong đời sống bí tích và với anh chị em của mình. Từ đó, người ta đưa ra nhiều bài học về sự hiệp thông như thế nào là sự hiệp thông, các bước để củng cố sự hiệp thông và thậm chí nói rất chi tiết về hậu quả của sự thiếu hiệp thông. Nhưng đôi khi bản thân của họ chỉ dừng lại ở giai đoạn lý thuyết mà thôi. Còn trên thực tế, đời sống hiệp thông và thực hành hiệp thông thì hầu như không biết, không muốn làm, trốn tránh bằng đủ mọi cách. Như thế, chính họ đã vấp ngã về chính lý thuyết mà họ đang giảng dạy. Trên mạng xã hội và các website có nhiều tác giả viết về hiệp thông rất hay, rất xúc tích và chi tiết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở ý tưởng và phương pháp mà không trở thành đời sống, thì đó cũng chỉ là hiệp thông bàn giấy. Chúa Giêsu nói, các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Điều mắt thấy tai nghe nơi sự hiệp thông không phải là ở nơi các bài viết, các bài nói chuyện. Sự hiệp thông đích thực phải là hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em của mình bằng cả đời sống. Đó là điều mắt thấy tai nghe. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết để biết về điều đó thôi thì chưa phải là hiệp thông đích thực. Vì chúng ta có nói giỏi cách mấy thì cũng không thay thế cho những hành động thực tế của mình là những điều mắt thấy tai nghe. Chẳng hạn, nói về Chúa rất hay, nhưng trong tương quan với anh chị em của mình thì lại rất hạn chế. Với đủ mọi lý do thì đó vẫn chỉ là hiệp thông bàn giấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được những điều đó, để mỗi người chúng con không chỉ là những thầy dạy về sự hiệp thông, mà còn phải là chứng nhân của sự hiệp thông bằng mắt thấy tai nghe trong cuộc sống đời thường nữa. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, con xin dâng lên Chúa những lo âu vui buồn mỗi ngày, con xin dâng lên Chúa những khó nhọc tìm đường sinh nhai, con xin dâng lên Chúa những mong ước trên đường tương lai. Con tin thác vào Chúa vì mọi sự của con là của Chúa. Con tin thác vào Chúa vì mọi sự Chúa đã định điều.
Kim Trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ khóa học hỏi về kiến thức và khoa học của thổ dân. Đức Thánh Cha Francisco đề cao giá trị và tầm quan trọng của khóa hội học về những kiến thức và khoa học của các thổ dân, và ngài khích lệ sáng kiến này để bảo tồn và thăng tiến nền văn hóa của các thổ dân. Cuộc hội học do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học và các khoa xã hội tổ chức dưới sự điều động của Đức Hồng Y Peter Sukson, người Ghana, trưởng ấn của Hàn Lâm Viện này. Trong số các tham dự viên cũng có các đại diện của nhiều bộ tộc thổ dân. Trong diễn từ, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng cuộc hội luận này về kiến thức của các thổ dân và khoa học nhằm đặt hai hình thức kiến thức với nhau để có một lối tiếp cận bao quát hơn, phong phú và nhân bản hơn đối với một số điều rất cấp thiết như những thay đổi khí hậu, hiện tượng biến mất sự khác biệt sinh học, những đe dọa an ninh lương thực và sức khỏe, vân vân. Cách đây 3 năm, cả tổ chức FAO, Lương Nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, cũng đã tổ chức những ngày hội học về các hệ thống lương thực của các thổ dân và đã thành lập một diễn đàn liên kết các nhà khoa học thổ dân và không thổ dân nhằm bảo tồn các hệ thống lương thực của các nhóm thổ dân. Theo Đức Thánh Cha, đây là dịp tăng cường sự lắng nghe nhau, lắng nghe các thổ dân bản xứ, học hỏi kiến thức khôn ngoan và lối sống của họ, đồng thời lắng nghe các nhà khoa học để học hỏi từ những nghiên cứu của họ. Các cuộc hội luận này cũng gửi một sứ điệp đến chính phủ và các tổ chức quốc tế để nhìn nhận và tôn trọng phong phú của những khác biệt trong đại gia đình nhân loại về văn hóa, truyền thống, linh đạo, ngôn ngữ. Tất cả đều cần được bảo vệ, và sự đánh mất chúng sẽ làm cho chúng ta nghèo hơn về kiến thức, về căn tính và ký ức. Vì thế, cần có những dự án nghiên cứu khoa học và đầu tư ngày càng nhắm đến sự thăng tiến tình huynh đệ nhân loại, công lý, hòa bình, để những tài nguyên có thể được phối hợp, đáp ứng những thách đố khẩn cấp liên quan đến căn nhà chung và gia đình các dân tộc. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi hoán cải, cần có một quan điểm khác với quan điểm ngày nay đang thúc đẩy thế giới ngày càng lún sâu trong một sự xung đột ngày càng gia tăng.
Tin Vastava, Ba Lan. Khóa họp thứ 397 của Hội đồng Giáo mục Ba Lan. Hội đồng Giáo mục Ba Lan đang nhóm khóa họp thứ 397 tại thủ đô Warsawa và bàn về việc giảng dạy môn tôn giáo tại học đường, thiết lập quỹ giáo hội và bầu vị chủ tịch mới của hội đồng giáo mục. Khóa họp bắt đầu lúc 11 giờ sáng ngày 13 tháng 3 vừa qua và kéo dài 2 ngày. Trong cuộc họp báo để giới thiệu khóa họp, Đức cha Arthur Mizinski, tổng thư ký, và cha Nesjek Gesias, phát ngôn viên của hội đồng giáo mục, đã trình bày chi tiết chương trình nghị sự. Đức cha Mizinski nhắc đến kỷ niệm 11 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng. Vì thế, lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Casimir Nix, tổng giám mục thủ đô Warsawa, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các giám mục tại đền thờ Chúa Quan Phòng để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đồng tế trong thánh lễ cũng có Đức tổng giám mục Guido Filippazzi, sứ thần tòa thánh. Điểm được chú ý nhất trong chương trình nghị sự là bầu vị chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng giám mục. Vị chủ tịch có nhiệm vụ đề ra một số đường hướng mục vụ liên quan tới luân lý đạo đức và giáo huấn xã hội công giáo mà giáo hội có quyền và nghĩa vụ bày tỏ ý kiến. Sau một ngày họp với sự tham dự của 90 thành viên, các giám mục đã bầu vị chủ tịch mới là Đức cha Tadeusz Wojda, 67 tuổi, thuộc dòng Palatine, tổng giám mục giáo phận Gdańsk, kế nhiệm đức tổng giám mục Stanislaw Gadecki, 74 tuổi, thuộc tổng giám phận Poznań, vừa mãn hai nhiệm kỳ 5 năm. Các giám mục cũng thảo luận về những tuyên bố của chính phủ liên quan tới việc giảng dạy môn tôn giáo tại học đường và quỹ giáo hội. Đức cha tổng thư ký cho biết, trong khóa họp của các giám mục có một vị khách mời đặc biệt, đó là nữ tiến sĩ Ewa Kuss, nói về những tiêu chuẩn bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương trong những cơ sở do giáo hội công giáo Ba Lan đảm trách. Các tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm nay. Đức tổng giám mục Wojciech Polak, giáo chủ công giáo Ba Lan, tức là giáo mục toàn giáo mục đầu tiên tại nước này, đã trình bày về vấn đề một vị đặc ủy của hội đồng giáo mục Quan Âm về vấn đề bảo vệ trẻ em. Giáo hội Công giáo tại Quan Âm chiếm hơn 86% trong tổng số gần 38 triệu dân cư. Các tín hữu thuộc 14 tổng giáo phận và 27 giáo phận. Ngoài ra, có 3 giáo phận thuộc nghi lễ đồng phường.
Tin giáo phận Vinh. Linh mục đoàn giáo phận Vinh tĩnh tâm tháng 3. Ngày 12 tháng 3 vừa qua, Linh mục đoàn giáo phận Vinh đã quy tụ về trung tâm mục vụ giáo phận để tĩnh tâm tháng 3 năm 2024. Dưới sự hướng dẫn của Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, gần 200 linh mục cùng với vị chủ chăn của mình dành trọn một ngày để cùng nhau nghe giảng, suy niệm, chờ thánh thể và đào sâu những điều luật liên quan đến đời sống và sứ vụ của linh mục. Đức cha Đa Minh nói: "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy anh em linh mục quy tụ chung quanh đấng bản quyền giáo phận. Đó là hình ảnh rất đẹp đẽ và điều này chạm đến bản chất của linh mục đoàn." Dựa theo những bài suy niệm của cha Timothy Radcliffe, dòng Đa Minh, trong dịp thượng hội đồng giám mục tháng 10 năm 2023 vừa qua, Đức giám mục giáo phận Đà Lạt nhắn nhủ rằng, văn hóa thời đại hôm nay thường bị phân cực, hung hăng và muốn loại trừ quan điểm người khác. Tiếng kêu gào của thế tục là, bạn đứng về phía ai, bạn có chiến đấu cho phe mình không, bạn có phản đối phía nghịch không? Chúng ta cần cầu nguyện rất nhiều để chống lại cám dỗ hùa theo kiểu đời, thế tục và hung hăng này. Đó không phải là con đường hiệp hành. Tiến trình hiệp hành mang tính xây dựng, chứ không phải cạnh tranh, khơi gợi hận thù, giành chiến thắng trong một trận chiến. Không, nếu chúng ta giữ tâm trí và trái tim mình rộng mở, nhạy cảm trước những hy vọng và nỗi lo sợ của tha nhân và lắng nghe họ, thì lời nói của họ sẽ nảy mầm trong cuộc sống chúng ta, và lời nói của ta sẽ nảy mầm trong cuộc sống của họ, sẽ có một mùa bội thu, một sự thật trọn vẹn hơn, và giáo hội sẽ được đổi mới. Buổi tĩnh tâm tháng 3 của Linh mục đoàn giáo phận Vinh đã kết thúc trong tâm tình tri ân, phó thác và cảm tạ Thiên Chúa. Được biết, cứ mỗi 3 tháng, Linh mục đoàn của giáo phận Vinh dành một ngày tĩnh tâm chung tại tòa giám mục. Những tháng còn lại, các gia tĩnh tâm tại các giáo hạt.
Tin Iraq, khánh thành nhà thờ biểu tượng hòa bình tại Ur. Tiến trình xây dựng nhà thờ tên là Ibrahim al-Khalil, biểu tượng hòa bình tại Ur, quê hương của tổ phụ Abraham, đang hoàn thành. Và cuối tuần vừa qua, tiếng chuông đầu tiên của thánh đường đã được đóng lên để thử chuông, và thánh lễ đầu tiên sẽ được cử hành trước lễ phục sinh tới đây. Khánh thành nơi thờ phượng này và toàn thể khu nhà, 3 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Hãng tin Asia News truyền đi từ Milano hôm 13 tháng 3 vừa qua cho biết, vào đầu tháng 3 này, một quả chuông lớn đã được gắn vào tháp nhà thờ, trong khi chung quanh các công nhân dọn dẹp khu vực xây cất, lau chùi các tính màu lớn của nhà thờ, một nơi thờ phượng biểu lộ sự đối thoại liên tôn, đồng thời cũng là một sự khích lệ tập đoàn Kitô Iraq bị suy giảm trầm trọng trong 20 năm gần đây, từ 1,5 triệu tín hữu trước chiến tranh năm 2003. Xuống còn vài trăm ngàn người như hiện nay. Ông Adolfi Boutros Kanteman, người thăng tiến dự án, có văn phòng ở thủ đô Baghdad, nói với hãng tin Asia News rằng, Ur là một nơi thánh vì là nơi sinh trưởng của tổ phụ và vì nó liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Abraham là tổ phụ của mọi ngôn sứ, là nguồn chung của Kitô, Do Thái và Hồi giáo. Đây cũng là nơi khai sinh một trong những nền văn hóa đầu tiên, từ đó nảy sinh nhiều khoa học như toán, vật lý và cả âm nhạc. Sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, các giới hữu trách đã có ý định kiến thiết một thánh đường vì là nơi của tổ phụ Abraham và vì chúng tôi muốn tỏ cho thế giới thấy căn tính của chúng tôi. Ông Boutros Kanteman, 79 tuổi, là một tín hữu Kitô nguyên quán từ thành Mosul ở miền Bắc Iraq, nhưng sống tại thủ đô Baghdad. Ông là linh hồn và là tâm trí của thánh đường này, kết quả cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha hồi tháng 3 năm 2021. Cạnh nhà thờ ở Ur có một trung tâm tôn giáo, xã hội và văn hóa, phản ánh sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco về gốc gác chung của các tín hữu qua tôn giáo độc thẩm và đây là một bước tiến trong cuộc đối thoại liên tục. Thánh đường không phải chỉ nhắm phục vụ cộng đoàn Kitô địa phương, nhưng còn muốn thu hút cả du khách từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu Kitô hành thường.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Omole lo âu vì nhiều linh mục không muốn trở thành giám mục. Đức Hồng Y Phan Omole, tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, thành viên hội đồng chính Hồng Y cố vấn của Tòa Thánh, tuyên bố rằng thật là điều gây sốc vì có những linh mục không muốn làm giám mục. 40% những người được chọn đã từ chối việc bổ nhiệm. Tôi nghĩ họ sợ trách nhiệm do nạn lạm dụng. Đức Hồng Y Omole thuộc dòng Cappuccino và cũng là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 9 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y nói, giả sử thế hệ của tôi được huấn luyện kỹ về việc bảo vệ trẻ em, thì tôi nghĩ lịch sử gần đây của giáo hội sẽ hoàn toàn khác hẳn. Tôi xác tín rằng, nhiều giám mục mới thụ phong trong 10 năm qua có cảm thức rất lớn về sự nghiêm túc và trách nhiệm làm người cha, không phải chỉ đối với các linh mục thuộc quyền, nhưng cả với các nạn nhân và với mọi người, và họ thấy việc bảo vệ là một ưu tiên. Theo Đức Hồng Y, sự minh bạch là một vấn đề, ví dụ nên loan báo sự từ chức của các giám mục khi họ trong thực tế bị cách chức. Sự minh bạch thật là quan trọng, và sự tín nhiệm không thể tái lập, trừ khi chúng ta có sự minh bạch trên mọi cấp độ trong giáo hội. Một số người tin rằng điều này đi ra khỏi sứ mạng loan báo tin mừng của chúng ta, nhưng tôi luôn luôn nói, chúng ta không thể thành công trong sứ mạng loan báo tin mừng nếu chúng ta không được sự tín nhiệm của dân, nếu chúng ta không chứng tỏ cho họ rằng họ quan trọng đối với chúng ta và an ninh con cái của họ là điều ưu tiên đối với chúng ta. Tin Tổng giám mục Sài Gòn. Đức giám mục giáo phận Mỹ Tho hướng Đức Chủng Sinh Đại Chủng Điện Thánh Giuse Sài Gòn. Sáng ngày 11 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã đến thăm Đại Chủng Điện Thánh Giuse Sài Gòn và hướng đức cho các chủng sinh trong học kỳ 2. Thay mặt cho Đức Cha Giám đốc Giuse Bùi Công Trác và quý cha trong ban đào tạo, Linh Mục Đỗ Xuân Vinh, Phó Giám đốc, đã có lời chào mừng tới Đức Cha Phêrô. Mở đầu giờ hướng đức, Đức Giám mục Phêrô đã nhắc đến ý nghĩa logo năm đào tạo 2023-2024 của Đại Chủng Điện. Dựa theo chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Hiệp hành và năm 2024, giáo hội nhấn mạnh về tinh thần tham gia của mọi thành phần dân Chúa. Khi nói đến tinh thần tham gia của giáo hội, Đức Giám mục Phêrô phát họa một vài nét dựa trên đúc kết của Hội đồng các giám mục Á Châu với ba điểm nổi bật. Giáo hội tham gia là một cộng đoàn giáo hội trong đó mọi người đều bình đẳng, đặt nền tảng trên lý tích rửa tội. Trong đó, mọi tín hữu đều bình đẳng về phẩm giá, vì tất cả đều là Kitô hữu và là con cái Thiên Chúa. Giáo hội là một cộng đoàn mà mỗi tín hữu phải cảm nhận được rằng tôi thuộc về giáo hội, và Liên Hội đồng Giám mục Á Châu thường xuyên đề cập đến việc thành lập cho được những cộng đoàn cơ bản, cộng đoàn nhỏ. Trong đó mọi người cùng sinh hoạt, chia sẻ với nhau để cảm nhận được sự thân thiết thuộc về nơi mình. Giáo hội tham gia là giáo hội mà mọi người đều đồng trách nhiệm. Tất cả mọi tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có trách nhiệm xây dựng giáo hội. Từ đây, Đức Cha Phêrô nhắn nhủ các chủng sinh hãy cố gắng đào luyện bản thân và ý thức về một giáo hội tham gia. Có như thế, các chủng sinh sẽ không bao giờ trở nên những linh mục độc tài, những giáo sĩ trị. Thay vào đó, các chủng sinh cần đào luyện cho mình ngay từ bây giờ một tinh thần làm việc khiêm tốn, tham gia, cùng lắng nghe nhau trong khi thi hành công việc lớn nhỏ. Kết thúc giờ huấn đức, một chủng sinh đại diện cho gia đình Đại Chủng Viện nói lên lời cảm ơn Đức Cha Phêrô. Được biết hôm sau đó, tức là ngày 12 tháng 3, gia đình Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn cũng đón tiếp Đức Cha Claude Lamoureux, giám mục giáo phận Gaspé, Canada, ghé thăm và chia sẻ với các chủng sinh.
đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thịnh Rồng bàn về một chủ đề mới: lấy quyết định những bước ngoặt trong đời. Trong đời có những quyết định tạo nên những bước ngoặt lớn. Nếu không khéo thì hệ quả sẽ là sai một ly đi một dặm, dù chỉ một sơ hở nhỏ mà hậu quả có thể là suốt đời. Quyết định sai lầm là chuyện thường tình của phận người. Có những sai lầm có thể sửa chữa được và chúng ta có thể trỗi dậy để tiếp bước. Nhưng có những quyết định sai lầm dẫn đến những hệ quả thật sự vô phương cứu chữa. Có những quyết định khiến ta phải trả giá rất đắt về tương lai, giá trị bị nhận chìm, bị hủy hoại. Nếu không có ý chí, nghị lực vững chắc thì cuộc đời của chúng ta bị vùi dập trong thất bại, trong hối tiếc, có khi trong tủi nhục và đau đớn triền miên. Thật ra, quyết định lớn trong đời thì không nhiều, nhưng không có quyết định nào mà không để lại hệ quả, hoặc tức thời, hoặc lâu dài. Vì thế, thái độ cẩn trọng, cân nhắc trước mỗi quyết định là điều không thể xem thường. Quyết định theo đuổi một lý tưởng sống, một nghề nghiệp, quyết định chọn người yêu, lập gia đình hay sống độc thân, chấp nhận hay từ khước một tình cảm hay một đề nghị làm ăn, tiếp tục học hoặc đi làm, quyết định thử nghiệm ma túy hay tình dục, vân vân, đều là những dấu mốc lớn có thể làm thay đổi cả vận mệnh cuộc đời. Vì nó quan trọng như thế, thiết nghĩ chúng ta cần đi sâu hơn về vấn đề này. Trong mỗi quyết định, chúng ta có những thách thức, nguy cơ, nhưng cũng có những vị ngọt ngào hấp dẫn của nó, như câu chuyện minh họa sau đây. Một người đàn ông băng qua cánh rừng và gặp một con cọp. Ông ta bỏ chạy, con cọp đuổi theo. Khi đến một vách đá thẳng đứng, ông ta chụp được một cái rễ của cây nho rừng. Ông ta đu mình qua phía bên kia vách đá. Con cọp ngửi mùi ông ta từ bên trên. Run sợ, người đàn ông nhìn xuống. Rừng ở đâu đây? Xa xa phía trước, một con cọp khác đang chờ để vồ ông ta. Chỉ một rễ cây nho để bám thôi. Hai con chuột, một trắng một đen, đang từ từ gặm cái rễ cây nho rừng. Nhìn qua một bên, ông ta thấy một trái dâu thơm ngon chín mọng. Một tay nắm lấy rễ dâu, tay kia với giật trái dâu. Ồ, nó ngọt làm sao? Kết cuộc của câu chuyện này ra sao? Nếu ở trong tình huống này, chúng ta sẽ làm gì? Sự sống và sự chết như sợi chỉ mảnh, cái được và cái mất thách thức nhau. Có thể người đàn ông kia sẽ thoát chết, đồng thời vẫn thưởng thức được trái dâu tây thơm ngọt. Có lẽ trong thực tế, không mấy ai rơi vào hoàn cảnh quyết liệt như thế. Tuy nhiên, nếu đi cho đến cùng một số điều hay rút ngắn thời gian, thu hẹp không gian, thì một số điều chúng ta đã quyết định sẽ đem đến kết quả cũng một mất một còn như câu chuyện vừa kể trên đây.
Cao lắm ôi thật vui, ngỡ mình là non cao.
Sẽ có lúc bơ vơ trong đời, đang cay vì bao nhiêu năm dài. Sẽ có lúc lang thang trong đời, bao vui cười vắng.
Thường trước những cạm bẫy luôn có những cơ may, những điều rất hấp dẫn, cám dỗ mọc mời, những điều mà chỉ cần với tay là tới ngay, há miệng là nếm được hương vị của nó. Có những quyết định tuy nhỏ nhưng làm xoay hướng và ảnh hưởng của nó rất lâu dài, làm hối tiếc ân hận suốt đời hay khổ đau giằng co dài dẳng. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cẩn trọng chắc chắn là điều không thể thiếu, nhưng cũng có những trường hợp phải quyết định trong khoảnh khắc. Dù sao thì thói quen chọn lựa đúng thường ngày cũng giúp chúng ta trong những lúc cấp thời tiến thoái lưỡng nan như thế này. Chúng ta thường có những hướng giải quyết khác nhau trước một sự việc. Tuy nhiên, một tiến trình đi đến quyết định sẽ giúp chúng ta dễ đạt kết quả tích cực hơn hoặc tránh bớt một số điều đáng tiếc về sau. Thật thế, trước khi quyết định lớn, một người có thói quen suy tính sẽ luôn có thời gian để chuẩn bị, hay ít ra cũng có thể dùng kế hoãn bình. Sau đây, xin đưa ra một số điều giúp chúng ta chuẩn bị hoặc nhận định cho những quyết định lớn nhỏ trong đời. Trước khi lấy quyết định, một sự việc hay biến cố, hoàn cảnh, chúng ta có thể có nhiều hướng giải quyết, không hướng nào là hoàn hảo cả. Tuy nhiên, tiên bản, chúng ta cần hiểu rõ cốt lõi của vấn đề và tầm quan trọng của nó. Muốn thế, ta cần đưa ra những yếu tố lớn nhỏ của sự việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau, về mặt tinh thần, tình cảm, thể chất hay vật chất, ảnh hưởng xa gần, trên cá nhân hay cả nhóm hoặc gia đình. Bên cạnh đó, để tránh bớt sai lầm hay để có những quyết định tốt hơn, chúng ta cần bàn hỏi với những người lớn, nhất là những người có chuyên môn hay kinh nghiệm về vấn đề chúng ta cần suy tính. Sự hỏi han luôn cần thiết cho mọi người, nhất là các bạn trẻ còn non yếu về mặt kiến thức, kinh nghiệm và sự khôn ngoan. Đừng ngần ngại hỏi han, nhưng cần cẩn trọng khi bạn hỏi các bạn cùng trang lứa. Tại sao vậy? Các bạn cùng trang lứa có thể hiểu mình hơn. Tuy vậy, sự khôn ngoan và hiểu biết hầu như không hơn gì nhau lắm, bởi chưa đủ tầm, chưa đủ nhìn xa, trông rộng để có thể định hướng cho những chọn lựa thích hợp. Khi đã được soi sáng, chúng ta cần đặt cho mình những vấn nạn giúp tiên liệu hoặc thấy trước một số hiệu quả. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý giúp chúng ta suy nghĩ một cách cụ thể. Quyết định đó có giúp tăng cường sức khỏe thể chất hay tinh thần của tôi cũng như những người quanh tôi không? Quyết định đó có đem lại sự an toàn cho bản thân và người khác không? Quyết định đó có thể hiện được sự tôn trọng hoặc bảo vệ tư cách và đạo đức của bản thân tôi hay người khác không? Có làm tăng hay giảm giá trị tinh thần và đời sống đạo đức của tôi không? Quyết định đó sẽ đem lại những lợi ích gì, ngắn hạn hay lâu dài, và trên lĩnh vực nào? Động lực nào đang thôi thúc tôi chọn lựa điều này? Nếu không tránh khỏi sự quyết định thiên về hướng tiêu cực, đâu là điều ít hại nhất cho bản thân và những người khác? Tóm lại, chúng ta cần xem đâu là cái được cái mất về nhiều mặt, tinh thần cũng như thể chất của quyết định mình sắp thực hiện. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ bàn đến bước thứ hai trong thời gian quyết định. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn
cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Cứ nhiều phong ba nhưng giận người cao cả, cứ nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện Gã Khổng Lồ Ích Kỷ của nhà văn người Ái Mỹ Lan Oscar Wilde kể về một ông khổng lồ sở hữu một khu vườn rất rộng và đẹp. Tuy nhiên, ông ta rất khó tính và ích kỷ. Ông không cho bất cứ ai vào khu vườn xinh đẹp của mình, kể cả bọn trẻ sống gần đó. Ông ta sống cô độc một mình và hằng ngày ngắm nhìn khu vườn đang bắt đầu hoang vu, tiêu điều vì thiếu bước chân người lui tới. Một buổi sáng nọ, ông chợt nhìn thấy một đám trẻ đang tìm cách chui qua một cái lỗ nhỏ để vào khu vườn. Chúng tung tăng chạy vòng quanh các thân cây và còn leo lên những nhánh cây, ngồi vắt vẻo, rất là vui vẻ. Ông khổng lồ nhìn cảnh tượng vui mắt ấy, chợt thấy nao lòng và nhủ bụng. Bọn trẻ thật đáng yêu làm sao? Vậy mà bấy lâu nay mình ích kỷ quá. Mình sẽ phá đi bức tường cao, và khu vườn của mình sẽ là sân chơi cho bọn trẻ. Ông xách chiếc búa to tướng ra đập vỡ bức tường, và chợt nhìn thấy ở góc vườn có một cậu bé cứ đi loanh quanh dưới gốc cây, khóc tức tưởi vì không thể leo lên cây như các bạn. Ông khổng lồ bèn nhẹ nhàng bế cậu bé ấy, đặt ngồi trên một cành cây. Cậu bé ấy đã tươi cười, ôm lấy cổ ông và hôn ông. Từ đó, ngày nào khu vườn của ông khổng lồ cũng vang tiếng cười đùa của bọn trẻ. Ông thấy chưa bao giờ mình vui và hạnh phúc như vậy. Có điều, dù mong nhớ và thiết tha chờ đợi, trong số đám trẻ ấy, ông vẫn chưa gặp lại được chú bé đã được ông bế lên cành cây và ôm hôn ông. Nhiều năm trôi qua, ông khổng lồ già yếu đi, nhưng ngày ngày vẫn ngồi bên cửa sổ ngắm bọn trẻ vui đùa trong vườn. Một buổi sáng nọ, ông chợt nhìn thấy nơi góc vườn ngày nào, cậu bé mà ông chờ đợi đang đứng mỉm cười. Cạnh bên đó là một thân cây trổ đầy hoa trắng. Hết sức vui mừng, ông vội lần bước ra vườn, tới bên cậu bé. Ông thảng thốt khi nhìn thấy trên hai lòng bàn tay của cậu là hai dấu đinh, và cũng có dấu đinh trên hai bàn chân nhỏ bé. Cậu bé mỉm cười nói với ông, "Trước đây, con đã để cho thầy vui chơi trong vườn nhà con. Hôm nay, hãy theo thầy tới vườn nhà thầy. Nơi ấy là thiên đàng." Chiều hôm đó, khi chạy vào vườn, bọn trẻ thấy ông khổng lồ nằm bất động dưới gốc cây, thân hình phủ kín những đóa hoa trắng muốt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người khổng lồ trong câu chuyện bên trên đã bước ra khỏi thói quen sống ích kỷ của mình bằng cách không giữ riêng khu vườn cho mình nữa, mà để nó trở thành sân chơi cho những đứa trẻ. Sự ích kỷ khiến ông trở nên cô độc và tự giam hãm mình trong bức tường lạnh lẽo. chính khi đón tiếp các em nhỏ đó và đập vỡ bức tường ngăn cách, ông trở thành người tự do và chào đón những niềm vui mới mẻ. Niềm vui được làm bạn với những đứa trẻ và niềm vui gặp được Chúa Giêsu, đấng mời ông vào khu vườn đẹp hơn khu vườn của ông gấp bội. Đó là vườn địa đàng. Sự ích kỷ luôn dẫn ta đến sự lẻ loi và cô độc, nhưng sự quảng đại cho đi thì mở đường cho chúng ta đến với tha nhân và gặp gỡ được Thiên Chúa. Thiên Chúa không tạo dựng nên chúng ta chỉ để chúng ta sống cho riêng mình. Người cũng không ban cho chúng ta những tài năng, sức khỏe, của cải vật chất và nhiều ân lành khác chỉ nhằm để phục vụ cho riêng lợi ích của chúng ta, nhưng là để chúng ta có những phương tiện cần thiết và hữu ích để chia sẻ và phục vụ tha nhân, góp phần làm cho xã hội được thăng tiến và làm vinh danh Chúa. Cuộc sống hôm nay có quá nhiều khó khăn, đặc biệt sau thời gian đại dịch toàn cầu COVID, cùng với những hậu quả của chiến tranh, thiên tai và nhân tai liên miên, đời sống của con người ngày càng lầm than vất vả. Gánh mưu sinh ngày càng trĩu nặng, cho nên không lạ gì nhiều người phải ưu tiên chăm lo cho miếng cơm, manh áo và lợi ích của chính mình cùng với những người thân thuộc hơn mọi sự và mọi người khác. Thật ra, chăm lo cho lợi ích của mình và những người thân thuộc là điều hết sức hợp lý và hợp tình, không có gì đáng phê phán. Tuy nhiên, nếu chỉ chăm lo vung vén cho lợi ích của bản thân mà ngoảnh mặt làm ngơ và thờ ơ vô cảm trước những nhu cầu và lợi ích thiết thực của người khác, thì chúng ta đã trở nên những con người ích kỷ, đang gieo mầm của sự chết nơi chính mình và tha nhân. Ước gì mỗi người chúng ta đều nỗ lực làm cho những nơi mình sống được mọc lên những bông hoa của tình yêu, thơm ngát hương của lòng quan tâm, sự chia sẻ và phục vụ, để không có một chỗ nào cho cỏ dại của sự ích kỷ mọc lên. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con bước ra khỏi hòn đảo và những bức tường của sự ích kỷ đang ngăn cách chúng con với tha nhân, để tìm được sự tự do đích thực mà Chúa ban tặng cho chúng con. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng cận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Lòng hoan say vươn tay đến trọn của mọi nơi để sống luôn đẹp người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến cho và biết sống vì nhau là sống say nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hoan say vươn tay đến trọn của mọi nơi để sống luôn đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.